Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Hold Me Tight 7 Conversations for a Lifetime of Love của Sue Johnson là một cuốn sách tâm lý quan hệ dành cho các cặp đôi dựa trên lý thuyết gắn bó và phương pháp trị liệu tập trung vào cảm xúc thường gọi là EFT thay vì xem xung đột yêu đương chỉ là vấn đề kỹ năng giao tiếp. Cuốn sách cho rằng nhiều cuộc cãi vã thật ra bắt nguồn từ nỗi sợ mất kết nối, không được đáp lại hoặc không còn quan trọng với người kia. Sue Johnson, một nhà tâm lý học lâm sàng và là người phát triển EFT, trình bày 7 cuộc trò chuyện giúp các cặp đôi nhận ra vòng lặp tiêu cực, nói rõ cảm xúc dễ tổn thương và xây dựng lại cảm giác an toàn. Đây không phải là sách hẹn hò nhẹ nhàng, cũng không chỉ là cẩm nang tranh luận. Mục đích chính của sách là giúp người đọc hiểu tình yêu như một mối gắn bó cảm xúc sâu sắc, cần sự hiện diện, đáp ứng và tin cậy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tình yêu được nhìn như một mối gắn bó cảm xúc, không chỉ là sự hòa hợp tính cách. Một điểm trung tâm của Hold Me Tight là cách Sue Johnson đặt tình yêu trưởng thành vào khung lý thuyết gắn bó. Theo cách nhìn này, người yêu hoặc bạn đời không chỉ là người đồng hành, mà còn là nguồn an toàn cảm xúc quan trọng. Khi một người cảm thấy bị bỏ rơi, bị phớt lờ hoặc không còn được ưu tiên, hệ thần kinh có thể phản ứng như đang gặp nguy cơ mất đi nơi nương tựa. Vì vậy, nhiều hành vi tưởng như vô lý, chẳng hạn bám víu, lạnh nhạt, giận dữ hoặc rút lui được hiểu là phản ứng bảo vệ trước cảm giác mất kết nối. Cách tiếp cận này làm thay đổi trọng tâm của việc cải thiện quan hệ. Vấn đề không đơn giản là ai đúng, ai sai hay ai cần nói năng lịch sự hơn. Vấn đề sâu hơn là mỗi người có cảm thấy mình được nhìn thấy, được cần đến và được đáp lại hay không. Khi tình yêu được hiểu như một mối gắn bó, việc chữa lành không bắt đầu từ mẹo kiểm soát xung đột, mà từ khả năng tạo ra sự an toàn để hai người có thể quay về với nhau. Thứ hai, các vòng đối thoại tiêu cực giải thích vì sao cặp đôi cứ lặp lại cùng một cuộc cãi vã. Sue Johnson gọi những vòng lặp phá hoại trong quan hệ là các demon dialogues, tức những kiểu đối thoại khiến hai người mắc kẹt, dù cả hai đều muốn được yêu thương. Một người có thể chỉ trích vì cảm thấy không được quan tâm, người kia lại im lặng vì cảm thấy bị tấn công. Sự im lặng này làm người thứ nhất càng hoảng sợ và gay gắt hơn, còn sự gay gắt lại khiến người thứ hai rút lui sâu hơn. Vòng lặp này quan trọng hơn nội dung tranh cãi cụ thể, vì hôm nay có thể là tiền bạc, ngày mai là việc nhà, nhưng cảm giác bên dưới vẫn là xa cách và không an toàn. Cuốn sách khuyến khích cặp đôi nhận diện mô thức chung thay vì chỉ phân xử từng sự kiện. Khi hai người có thể nói rằng chúng ta đang bị cuốn vào vòng lặp, thay vì anh luôn như vậy hoặc em lúc nào cũng thế, họ bắt đầu đứng cùng một phía để quan sát vấn đề. Đây là bước then chốt vì nó giảm đổ lỗi cá nhân và mở đường cho việc hiểu nỗi sợ gắn bó phía sau phản ứng bên ngoài. Thứ ba, 7 cuộc trò chuyện giúp chuyển từ phòng thủ sang bộc lộ nhu cầu thật. Cấu trúc 7 cuộc trò chuyện là phần thực hành nổi bật của cuốn sách. Các cuộc trò chuyện này không được xây dựng như bài tập giao tiếp máy móc mà như một lộ trình để đi từ nhận diện xung đột đến tạo lại sự đáp ứng cảm xúc. Người đọc được hướng dẫn nhìn ra cách mình phản ứng khi bị kích hoạt, phân biệt cảm xúc bề mặt với nỗi sợ sâu hơn, rồi dần nói ra nhu cầu gắn bó một cách rõ ràng hơn. Ví dụ, đằng sau câu anh chẳng bao giờ nghe em có thể là nỗi sợ em không còn quan trọng với anh. Đằng sau sự rút lui có thể là cảm giác thất bại, xấu hổ hoặc sợ làm mọi chuyện tệ hơn. Điểm đáng chú ý là sách không khuyến khích chút cảm xúc một cách tùy tiện. Nó nhấn mạnh việc bộc lộ tổn thương trong một không gian có đáp ứng, nơi người kia học cách lắng nghe mà không lập tức tự vệ. Nhờ vậy, cuộc trò chuyện không còn chỉ nhằm thắng lý lẽ, mà nhằm tạo lại tín hiệu rằng em ở đây, anh quan trọng và chúng ta vẫn có thể chạm tới nhau. Thứ tư, sự đáp ứng cảm xúc là nền tảng để phục hồi niềm tin và thân mật trong Hold Me Tight. Sự thân mật không được xem chủ yếu là kết quả của những hành động lãng mạn lớn, mà là kết quả của khả năng đáp ứng đều đặn trong những khoảnh khắc dễ tổn thương. Sue Johnson nhấn mạnh 3 câu hỏi ngầm thường hiện diện trong quan hệ thân mật. Người kia có ở đó với tôi không? Có lắng nghe tôi không? Và tôi có quan trọng với người kia không? Khi các câu trả lời này trở nên tích cực, cặp đôi có nền tảng để phục hồi niềm tin. Điều này đặc biệt quan trọng sau những tổn thương quan hệ, khi một lời xin lỗi chung chung thường không đủ. Người bị tổn thương cần cảm thấy nỗi đau của mình được nhận ra, còn người gây tổn thương cần có khả năng hiện diện mà không né tránh. Sách cũng liên hệ sự an toàn cảm xúc với đời sống tình dục và sự gần gũi thể chất. Khi hai người cảm thấy được bảo vệ về mặt cảm xúc, thân mật không còn là áp lực phải biểu diễn hay làm hài lòng, mà trở thành cách xác nhận sự kết nối. Vì vậy, phục hồi quan hệ trong sách là quá trình xây lại khả năng quay về với nhau. Cuối cùng, giá trị của sách nằm ở nền tảng NFT, nhưng việc áp dụng đòi hỏi nhiều cam kết. Hold Me Tight nổi bật vì không chỉ dựa trên kinh nghiệm khuyên nhủ thông thường, mà được viết từ nền tảng trị liệu tập trung vào cảm xúc, một hướng tiếp cận đã có ảnh hưởng lớn trong trị liệu cặp đôi. Điều này giúp sách có khung lý thuyết rõ ràng, ngôn ngữ nhất quán và cách giải thích thuyết phục về vì sao xung đột tình cảm lại dai dẳng. Tuy vậy, chính chiều sâu này cũng tạo ra giới hạn. Một số độc giả có thể thấy sách không phải loại đọc nhanh vì nó yêu cầu người đọc tự quan sát phản ứng của mình và tham gia các cuộc trò chuyện khó. Những cặp đôi đang ở mức xung đột cao, có phản bội nghiêm trọng, bạo lực hoặc một người hoàn toàn không sẵn sàng tham gia, có thể cần hỗ trợ chuyên môn thay vì chỉ đọc sách. Giá trị thực tế của cuốn sách phụ thuộc vào mức độ hai người cùng thực hành. Nếu chỉ một người đọc để tìm lỗi của người kia, hiệu quả sẽ bị giới hạn. Nhưng nếu cả hai dùng sách như bản đồ để hiểu vòng lặp chung, nó có thể trở thành công cụ rất hữu ích cho đối thoại và trị liệu. Kết luận, Hold Me Tight phù hợp với các cặp đôi muốn hiểu sâu hơn về những cuộc cãi vã lặp lại, các cặp đôi đang mất kết nối nhưng vẫn muốn sửa chữa, và cả những người làm tham vấn muốn giới thiệu một khung dễ tiếp cận về EFT cho thân chủ. Người đọc sẽ nhận được lợi ích thực tế ở việc gọi tên vòng lặp tiêu cực, nhận ra cảm xúc dễ tổn thương phía sau giận dữ hoặc im lặng, và học cách tạo tín hiệu đáp ứng rõ ràng hơn với bạn đời. Về mặt trí tuệ, sách giúp thay đổi cách hiểu phổ biến về tình yêu. Nó cho thấy sự phụ thuộc cảm xúc lành mạnh không phải yếu đuối, mà là một phần tự nhiên của mối gắn bó thân mật. So với nhiều sách quan hệ tập trung vào mẹo giao tiếp, quy tắc giới tính hoặc chiến lược làm mới tình yêu, cuốn này nổi bật nhờ nền tảng lý thuyết gắn bó và mô hình EFT có hệ thống. Điểm khác biệt lớn nhất là sách không cố làm cho cặp đôi tranh luận khéo hơn, mà giúp họ hiểu nỗi sợ mất kết nối đang điều khiển cuộc tranh luận. Vì vậy, đây là lựa chọn mạnh cho những ai muốn đi vào tầng cảm xúc cốt lõi của quan hệ. Dù việc thực hành có thể cần thời gian, kiên nhẫn và đôi khi cần thêm hỗ trợ trị liệu. Nếu bạn muốn ủng hộ Sue Johnson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!